và biết ngộ là thầm hội được mình có tánh giác đó, rồi an trú trong đó thì thành Phật à. Còn á mình thì tất cả chúng sanh thì làm sao chỉ có chỉ được cái đó, mà cái mà Đức Phật đạt được chỉ không được. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn liền cho rồi, nhưng mà vua trời Đế Tích mới xuống thỉnh Đức Phật nói thôi ngài Thích Ca, bây giờ ngài đừng có nhập Niết Bàn. Tôi thấy còn thấy là tất cả các Đức Phật đều ra đời từ xưa đến nay, 1000 Đức Phật thời quá khứ và 1, 4, 3 Đức Phật thời hiện tại đều đến tới ta bà này rồi. Đức Phật là người tính tư đến cõi ta bà này là thời hiện tại, 1000 Đức Phật thời hiện tại mà Đức Phật Thích Ca mới là thời người tính tư rồi. Cái gì nhớ cũng dài lắm rồi. Cái đây là người thứ năm là Đức Phật Di Lặc. Ở trong cái bộ kinh nó sẵn, Đức Phật nào ra đời nào mình cũng biết luôn. Thì cô biết nữa mà, tại cô có bộ kinh đó. Thì á vua trời đất mới nói tất cả 1000 lẽ mấy Đức Phật đều ra thế gian này đều dùng cái pháp phương tiện đó. Thì sau đoạn thời gian để cho chúng sanh thuần thục rồi thì mình nói pháp phương cách. Tại sao mà ngài nhập diệt sớm vậy, đâu được, đâu có lợi ích gì đâu, thấy không? Ngài ra đời chỉ có mục đích chính mà khai thị ngộ nhập cái tấm giác cái cho chúng sanh đó, thấy không? Nhưng mà ngài chưa gì hết, ngài muốn ngài nói khó mà nói được thì cũng muốn nhập Niết Bàn. Cái vô trời đã tính muốn phiền thì Đức Phật ra mới được. Vậy thôi, để ta dùng pháp phương tiện ha, để mà độ chúng sanh. Thì Đức Phật nó liền đi đến vừa Lộc Uyển độ cho 5 anh em của Đằng Như đó. Rồi cái đó mà lập ra tầng lần lần mới lập giáo đoàn, rồi mới nói kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Thập Thiện nè, 12 nhân duyên, rồi đủ thứ kinh hết á, nói trong vòng 49 năm qua, gần 48 năm đều nói pháp phương tiện hết. Kế đó rồi cái pháp cứu cánh của Đức Phật đó là quý vị biết không? Kinh Pháp Hoa, kinh Phương Đẳng, kinh Đại Bát Niết Bàn là cái pháp cứu cánh đó. Chỉ thẳng cái Phật tánh cho chúng sanh là con đường Phật thừa để chúng sanh bám vô và đi lên luôn. Thì khi mà Đức Phật chỉ được á, cái tri kiến Phật cho chúng sanh ở trong cái kinh Pháp Hoa gọi là cái tri kiến Phật, nhưng mà nó là cái tánh giác, là cái thấy biết kiểu Phật. Tri kiến Phật, tri là biết, kiến là thấy, Phật là thấy biết kiểu Phật á, là cái tánh giác đó nó không có bị quen hố, mới là Phật. Cái biết này nó biết thôi chứ nó đâu bị buồn vui, nó bị nguyên ngó đâu. Cho nên đó là cái thấy biết kiểu Phật, là gọi là tri kiến Phật. Cái này nó nhiều tên lắm, Phật tánh nè, tánh giác nè, tự tánh siêu việt nè, hồi nãy mình học phải không? Nó đủ hết á. Thì cái này khi mà chỉ được rồi thì Đức Phật mới xong công chuyện. Rồi khi 49 năm rồi, các đệ tử tăng đoàn rồi thấy cái lần lần đi đến bỏ cái tiểu thừa đi và nhảy qua con đường đại thừa, thấy nhảy được, Đức Phật liền nói kinh Phúc Hoa để mà chỉ thẳng trong tất cả mọi ông đó. Mấy ông có một cái tính giác, có một cái pháp thân nằm sẵn trong á, là cái Phật tánh của chính nam ông chỉ tuân thời cái đó mới đi lên, thấy được cái Phật tánh thì mới biết, mới bước vào cửa giải thoát được. Nếu không thấy được tánh giác thì không thấy đường về cõi Phật. Đức Phật nói vậy á, mà đúng. Thì á, khi mà Đức Phật nói được kinh Pháp Hoa rồi, Đức Phật nói trời ơi, khỏe quá, sung sướng quá, thỏa mãn quá. Cái mục đích của chúng ta kia của ta đến đây ta đã làm xong rồi, thì là sung sướng quá. Bây giờ làm xong rồi thì ở lại làm chi nữa, về nước, phải không? Không như đi đại sứ vậy đó, đi qua kia làm đại sứ vậy đó, xong công chuyện là thì đi về nước, phải không? Thì Đức Phật nói xong chuyện ở lại đây làm chi, thì phải nói kinh Niết Bàn để mà dặn dò này nọ, rồi nhập Niết Bàn, rồi nói kinh Niết Bàn, rồi cái đi nhập Niết Bàn luôn, rồi xong công chuyện. Nhưng mà Đức Phật á không phải là nhập Niết Bàn mà chết luôn. Giống như mình ở đây, mình đi về Việt Nam mà đi đại sứ về làm cái gì đó, mình làm xong rồi cái mình nó mất về môi giới bay từ giả bay ba Việt Nam đi qua Úc lại, thì bên kia người ta thấy mình bỏ đi thì nó, cái ngày đó là ngày giảm Niết Bàn của mình, thì mình vô đây mình làm chuyện tiếp chứ. Phật thì là vậy đó, Phật làm sao không thấy được, Phật là Phật sao mà chết thì ra mà phải nhập Niết Bàn, thấy không? Thấy như vậy mà Đức Phật giáo lý của ông Phật hay lắm. Nghe nè, cho nên á, cái con đường mà tìm đạo này không từ bên ngoài nha, nhớ phải từ bên trong, phải từ bên trong. Muốn thấy nó phải buông xả thì nó thấy buông xả, nhất là cái biển hồ của mình ấy, phải đừng cho có bóng là không được. Có bóng quá là tức, cái là trong cái biển lòng của mình là kêu là Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho cái cõi lòng của mình nè, nó sâu dày thâm thẳm, nó có không đấy. Chừng nào tất cả chúng sanh ở trong này không còn á, thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới thành Phật, phải không? Thì bây giờ hỏi á, Đức Phật mình, chúng sanh mình còn nè, mà Đức Phật có thành Phật vậy? Nói á, là nói trong chính con người của mình đây. Mỗi người khi mình nhớ tới bà kia ông nọ thì hữu tình chúng sanh, khi mình nhớ tới cây cỏ đó này nọ thì vô tình chúng sanh. Tất cả khi mà cái biển lòng của mình đây là cái, nó như một cái mặt nước hồ, cái bóng cơn gì qua rồi cơn gì qua đi thì cái mặt nước hồ lại không có giữ lại bóng gì hết, thì nó mới không còn bóng, phải không? Cái không còn bóng đó gọi là trạng thái tịch tịnh nhất lặng, là niết bàn đó, thì lúc đó mới thành Phật. Nếu trong cõi lòng mình có một cái photocopy gì để lại hả, thì phải coi chừng không có thành đâu. Anh bữa nay theo cái đó đó, nó theo cái hình ảnh trong lòng nó kêu là cái an lại gia thức á. Cái gì học tới duy thức học rồi á, thì tại vì ở đây cái gì học nổi duy thức hay lắm, nếu mà học nổi nó cứ vậy nó cứ liền á. Cho nên bây giờ á, muốn á, là muốn đạt đạo, cái gì muốn đạt đạo không, hay là tu pháp phương tiện để mà sanh lên sanh xuống đây. Nếu đạt đạo thì phải phát nguyện và phải thực hành, phải thực hành tu trì thì đạt đạo. Nó có gì đâu, buông xả buông xả, dùng cái đó soi cỏ vô, soi vô, thấy không? Soi vô đó. Nó là cái cửa ngõ của chúng sanh. Ta nói là hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Quý vị có thấy hay không, cái câu mà cái coi kia là cái sách của bên Tây Tạng viết đó, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Gõ cửa đây là gì? Cái câu nói này đó, khi mình đọc lên cái câu này tự nhiên mình có cái động lực dễ sợ. Mình muốn đi vào con đường nội tâm không? Muốn á thì buông xả đi, thì tự nhiên Phật tánh nó hiển lộ ra và nó sáng tỏ, nó thấy hết tất cả hết. Nó giống như một cái phòng mà tối vậy nè. Bây giờ mình đang mình tưởng đâu á, mình tu nó không đạt đâu, mình tưởng là mình cái phòng mình nó tối, nhưng mà cái phòng nó đương tối vậy. Quý vị chỉ bật ngọn đèn lên nè, bật ngọn đèn nó liền ra, liền sáng nè. Nó hay vậy á. Và mình không tin, hãy gõ cửa đi, cửa sẽ mở. Gõ đi, cửa mở rồi, mình dám buông xả. Cái gì cũng coi tôi có bị để lại. Cho nên cái nhân minh luận này đó là phá trừ cái nghi ngờ, đem lại lòng tin những cách cho người ta. Gõ cửa đi, mở. Gõ đi, hãy gõ cửa, cửa mở rồi. Mà tao không dám tin. Nên là Phật giáo quan trọng nhất là cái niềm tin mà. Không tin ra được, nhập đạo yếu ngon, tính tâm như thủ. Không tin là không làm gì được hết. Đi buôn bán, mở tiệm, bán cà phê cũng tin là bán được, phải không? Rồi đi làm cũng là tin là làm được. Không tin ra được. Đó, mình đi tu này cũng tin là mình thành Phật mới tu, chứ không tin là thủ. Đó. Cái sự hoài nghi á, trên đường tu á, là một cái chướng ngại, phải không quý vị? Đó. Nên là chướng ngại rất là lớn á, đối với sự thấu hiểu chân lý và trạng thái sáng tỏ tâm linh. Đó. Nếu á, mình tin, mình không tin một cái, mình nghi ngờ một cái là sáng tỏ, nó cũng sáng tỏ nữa. Mà sáng đạo nó cũng sáng đạo đó, tại mà mình không tin mà. Muốn trừ những hoài nghi á, thì con người phải tìm tòi nè, suy luận nè, lý giải nè. Là dùng cái nhân minh luận này nè, ăn khớp vô, lý giải cho rõ ràng. Tránh đi cái sự mê tín gì đâu, phải tránh đi. Cái gì đâu mê tín ở đây á cũng có vậy, nhưng mà cái đó là cái pháp phương tiện để đưa người vào đạo thôi. Cũng như cúng sao, phải không? Cúng dòng linh rồi rốt giấy tiền nhà bạc thì mình bỏ, rồi sinh xong mới khỏe mình đỡ nào bỏ được thì bỏ, còn chỗ nào không bỏ được thì dừng phương tiện thôi, đem ra ngoài hè làm như chủ quệ đó. Mà tự muốn đem ra ngoài hè làm, đâu có đem chánh điện, tại người ta muốn mà. Nếu có cái đó, cái lòng ta sao xíu lắm. Ta không biết làm gì để ta hiểu được. Nó chạy vô đây lấy một lá vậy coi, cái tự nhiên cái lòng nó yên. chứ không có bùa phép nữa đó, làm cho cái tâm an thôi. Vì vậy mà nhân minh luận của Phật giáo đem lại nha, cho con người một niềm tin vững chắc và sáng tỏ cái vấn đề đó, phá vỡ nhãn quan sai lầm trước khi khởi sự là một sự điều tu tập đó. Cho nên nhân minh luận hay lắm, rất là hay, mà nó dày lắm, chứ không phải vô đây con nói tóm lại như quý vị đó. Đó thì nói tóm lại á, là trong cái thời đại hiện tại nè, thế giới của mình mỗi ngày sao rối ren thêm, phải không? Đó, hoàn cảnh sống của con người và những cái con thú vật đó, đó thấy không? Con người ấy, chết biết bao nhiêu mà mất rồi ấy, trong khi con người chạy chết thì bỏ con thú vật lại, nó chết không? Nó chết quá trời à. Cho nên á, càng ngày nhân loại càng thống khổ à. Cho nên á, cái xã hội của mình muốn đem lại sự hòa bình á, nhân ái á, thì phải đòi hỏi á, bổ phương pháp, quần pháp rộng rãi. Mình phải làm sao đem đạo vào đời, chứ không có thể mình tu hẹp trong cái phạm vi mà nhỏ nhỏ như vậy được. Vì vậy mà Đức Phật phải biểu cái đem Phật giáo về lời rộng rãi bằng cách đó, bằng cái gì? Ngôn ngữ đó, và kêu bạn gì? Thanh minh á, học đức và giảng cái gì cái cũng biết nhất ra. Thanh minh là gì? Phải dùng cái phương pháp mà bằng chữ viết nè, bằng video nè, bằng USB nè, rồi bằng điện thoại nè, bằng những cái lời giảng qua hệ thống truyền thông, bấm internet lên là nghe mấy đài giảng ào ào chống, phải không? Cái là đem cái tiếng nói kêu là tiếng mười đồng về đó, đem cái tiếng nói đi khắp hoàn cầu. Bởi vậy Đức Phật nói nửa sau này đệ tử của ta, tất cả những vị Bồ Tát đều phát ra, mười phương chư Phật và các vị Bồ Tát đều phát ra cái tiếng mười rộng dài để mà ca ngợi những cái pháp của ta. Buông ra tiếng tăng tiên đại tiên thế giới, buông ra tiếng lưỡi rộng dài đó, không trùng cấp 3000 đại tiên thế giới đó, nói lời chân thật. Chúng sanh các ngươi phải nên tin cái kinh mà khó nghĩ, khó tin hiểu của ta, mà cái tiếng lưỡi rộng dài là cái đó, cái tâm linh của Đức Phật đó. Ngày nay quý vị thấy cái tiếng lưỡi rộng dài chưa? Ngọc internet đó, nó quá hay đi, cho nó quá hay, chỉ bấm lên cái rồi là thấy nhờ thấy thuyết pháp trong đó nghe. Rồi bấm ra một cái là toàn bộ tam tạng kinh điển nó hiện ra, nào là kinh gì, từ đâu, rồi bắt đầu mình muốn á, mình in bấm ra cái nó in ra tờ ở đây nó dạng quá phát khỏe cái gì đấy, cái dĩa bỏ vô một cái là có hình có ảnh đó, thấy thì ai nó là thanh minh đó. Nhưng bây giờ cuộc đời nó càng đau khổ, mà nó đau khổ thì tại vì con người không biết thương người, con nhân loại nó tàn sát lẫn nhau, thấy cái gì thấy không? Bây giờ tại vì nó không có đạo, nó có thù hằn, bên đây nó thù quá, nó thù lại, nó không biết nhân quả là gì, nó thấy gây thù gây quán nè, nó cứ ôm bom cảm tử, phải không? Nó biết bao nhiêu người chết vì đau khổ vì cái sân si của nó thôi. Họ sân si cái là họ bấm nút cái là cũng chết cả bao nhiêu người, thấy không? Cái gì thấy không? Cho nên Đức Phật muốn làm sao á, đem cái quần pháp này tuyên bố rộng rãi ra, chứ không có phải ở trong phạm vi nội bộ Phật giáo nữa, mà phải đem hết qua hoàn cầu để mà làm sao cứu cái tâm hồn con người chứ là. Người Phật tử nên quy y theo cái lời Phật dạy mà học cho được ngũ minh. Ngũ minh học cũng phải mình học cái nghề may để mình lấy tiền ăn, mình học cái nghề là đi làm bác sĩ là mình có lợi cho người, cái này cũng mới gọi là minh. Mà mình đi làm để mình đem tiền về mình ăn với là bà con mình không gọi là minh, thấy không? À, thông thạo năm loại kiến thức với một tấm lòng từ bi rộng lớn, với một cái đạo đức vững chắc, với một cái phương tiện nguyện chuyển sẵn sàng nhập thế cuối đời. Cho nên hàng Bồ Tát đạo á, là mỗi người sẽ là một cái chiến sĩ đó, từ thiện xã hội, chiến sĩ từ thiện xã hội đem đạo vào đời. Thì mình ở đây làm được gì? Mình được có một cái ban đó, mình em đợi cho bà Diệu Phẩm mà lớp mình ở đây mình mua thuốc nữa là sao? Mình cũng cứu khổ nhân loại, thấy không? Đó. Mình đâu có lợi gì mình đâu, thấy không? Cho nên là xã hội Phật giáo á, đó là cái lương thiện nè, đem lại một cái xã hội lương thiện, mà thân con người thì khỏe mạnh do y phương minh, cái tâm con người do được thông thả thanh thoát giải thoát là do cái nội minh nội minh của mình bằng cách mình truyền đạo ra, thấy không? Người ta không tin thì mình cho người ta niềm tin bằng nhân lượng. Người ta thiếu mà những phương tiện cày cấy để sống hết thì mình cho công xảo binh làm máy cày, đào giếng đất nhà, phải không? Nhà công xảo binh nó làm tất cả những cái điều mà phải đem Phật giáo vào đời thì mới gọi là mình, thế đó. Thế là con người làm sao sống được hơn tôi phải quấy mà phải an lạc tự tại. Thì Đức Phật muốn cấu tạo một cái nền xã hội như vậy. Nói tóm lại thì ngũ minh còn có là thanh minh, là công xảo minh, là y phương minh, nội minh, thì nhân minh, năm cái đó. Quý vị muốn quên thì đem băng sách về nghe, nghe để mà hành Bồ Tát đạo. Chúng mình làm Bồ Tát đạo thì mình mới về Tây Phương Cực Lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc toàn là Bồ Tát thượng thiện nhân không à, còn mình ở đây Bồ Tát tiểu thiện nhân. Từ tiểu lên tới đại. Từ tiểu lên tới đại chứ sao. Mà ở đây nhớ nha, muốn có nội minh phải bằng con đường tu tập, phải bằng con đường tu tập để nó buông xả xuống. Con đường tu tập hồi nãy là con đường đi vào nội tâm thì phải niệm Phật. Quý vị tu pháp môn niệm Phật phải không? Còn những người ta tu bằng con đường thiền quán, ta đi vào con đường thiền quán. Có cái ông hội đồng họ ở bên Việt Nam không biết đâu, mà cái ông đó tên là ông hội đồng. Thì hồi 42 tuổi đó là ông đã niệm Phật đó quý vị. Ông phát tâm niệm Phật rồi đó. Ông niệm cho tới 30 năm sau, ông 72 tuổi. Thì ông biết là ông sẽ cái ngày ông chết là không có xa. Cho nên ông biểu bà vợ ông á, mua cho ông hai cái lu. Cái lu mà cái lu nước bự của anh Việt Nam mình ở trong quê, mình trong cái đất á, mà để mình trốn bom á. Với lại hai nữa mà để trong bên nhà không nước có gì biết mà không? Kêu là máy gì âm, máy dầm, máy gì đó, máy bự gì đó, ngồi trong được á. Thì ổng chôn xác ra ngoài sau hè một cái, và ổng chôn ngoài nghĩa địa một cái, hai cái ổng để sẵn. Nếu mà ổng gần chết mà ổng chạy không kịp ra ngoài nghĩa địa thì ổng sẽ chạy ra ngoài sau hè. Và ở dưới cái lu đó thì ổng để nắp, ổng để nắp sẵn vậy đó, để một cái nắp gì nhẹ thôi. Rồi ở dưới ổng bỏ tro nè, với lại giấy xúc á, bỏ sẵn thì nửa lu để đó, đó. Để mà lỡ ông chết ông ngồi với cái sình thì mấy cái nó hút nó không khô gì đó. Cho nên nó có một ngày nọ ông nói với ông nghĩ bà vợ ông đưa mạnh khỏe nha. Ông nói bà đức thầy tới đây tụng cho tôi một thời kinh mà cầu sân cực lạc đi, để mà thầy nhắc lại cho tôi. Bà nói chi vậy? Nói thầy tôi sắp đi rồi, nhưng mà để tôi đi tôi tự đi, là tôi cũng nguyện bà đâu, thấy không? Kêu thầy tới đây. Cái thầy tới tụng kinh cho ông tụng lắm, ông tụng cho ông chú nguyện cho ông rồi xong rồi á. Thì thầy đi về thì ông nói dạ thầy về đây con ở đây á, thì từ đây tới mai cũng đi. Rồi bà vợ bóng đâu có tin chờ cha này nó mạnh giỏi vậy, tự nhiên mới 72 tuổi à, nói gì vậy, phải không? Ông mắm tin là bà thấy ông vui vẻ tới luôn, cái gì đâu con ngủ. Nhưng mà khuya mà 2 giờ á, ông ngồi dậy, ông đi tắm rửa, ông ra ông lạy Phật. Rồi bà mới thấy gì, bà ngồi vậy, bà đi theo, bà coi ông làm gì trong nhà vậy hết á. Thì cũng thấy ông thì tự nhiên sau 12 giờ vậy đi tắm rửa rồi lại Phật. Thì xong xuôi rồi thì ông mở cửa ra, bắt đầu ông chạy. Ông chạy một mạch ra tú ở ngoài nghĩa địa á. Cái ông mới xuống cái lù đó, ông ngồi. ông ngồi, ông cào cho rồi ra, ông ngồi xuống dưới. Cái ông lấy dây xúc ra, cái ông đắp rồi lên, lòi cái đầu ra. Môi gì được, bật môi gì được, bật môi gì được, cái ông chết. Ông tự ông nói vậy, ông tự đi ra cái ông chết, ông lắp ấy lại ông. Ông biết ngày chết á. Trời cái gì chứ mà thơm hết trơn à. Đó là tôi niệm Phật nó vậy đó nha. Nhiều người niệm Phật lắm. Tu thiền á thì con có nghe ít lắm. Tu thiền có một số cũng sống chết tự tại lắm, nhưng mà ít. Không có bằng cái người niệm Phật. Cái người niệm Phật á thì có cái câu niệm Phật. Bởi vì thấy niệm Phật không? Niệm Phật đem câu Phật vô, đem câu Phật ra, đem câu Phật vô, đem câu Phật ra. Quý vị phải niệm Phật theo hơi thở nha. Tại vì nữa mình chết á, mình gần chết mình cần hơi thở lắm. Mình nhớ hơi thở để mình thở ra, hơi vô không nổi mình nhớ hơi thở không à. Thì bây giờ mình tại sao mình không đem hơi thở, mình cho nó vô luôn, nó đi vô đi ra luôn. Để khi mình nhớ hơi thở thì mình nhớ luôn Phật. Phải như vậy. bây giờ mình luyện tập đi, chứ không đã nhớ thở rồi nhớ Phật nữa còn nhớ chế độ tại nó đau muốn chết rồi. Thì bây giờ mình sẵn mình đem hơi thở mình trộn cái trống cho Phật, mình trộn cho hơi thở luôn đi. Ai như là Phật, ai như là Phật vậy đó. Mình thấy hơi thở vô mà thấy rõ ra có ai như là Phật sáu chữ nó đi ra bị rồi à. Thì để sao ta cái tâm mình định, mình phải luyện tập làm sao, tu là luyện mà, thấy không? Hôm nay á mình học mình xong cái ngủ mình Phật giáo ngủ mình thì cô giảng bây giờ ba buổi ba cuồng á, thì cái bộ ba cuồng ở gì ấy quên thì lấy về, thì sao cô in ra ở gì lấy về nghe. Thì bây giờ mình cứ có cái bộ danh ngôn chánh pháp cái gì thế không, cô gỡ thấy đâu mà tặng tích tích á, mà tiếng anh tới sáu cuồng cái đó nếu cô giảng hết cổ mừng cuồng á, cho cô bỏ bớt cái nào thấy không thích bỏ bớt, mà không hay đạp lại bỏ bớt. Rồi à, có cái gì có biết cái bộ mà nói về mà Đức Phật độ nước lá không? Phật vô giờ đây đó, rồi ý nghĩa một sâu chỗ trăm hộ, rồi thấy nghe tự tại, thì nhiều lắm. Bây giờ có cái chục cuốn mới rồi đó. Tại cô mấy vị biết người ta mà có cái chục cuốn mới không? Hồi đó cô giảng vô cái gì cách đây 20 năm phải không? Cô giảng cô đâu rồi xong cô vô cô bỏ trong kia một đống luôn. Cái bây giờ mở ra mặt cũng chưa có ra cái đó, từ đâu cô đem ra cho quý vị nghe luôn mà cũng vui. Hồi đó giảng làm sao mà mấy bà nghe nó ủa sao sư cô nói tiếng sao còn trẻ vậy, cách đây tới 3 năm lận tôi trẻ tôi giảng cái đó đó. Bây giờ lấy ra cho mấy bà nghe vậy đó. Vậy hôm nay mình học đây là hết rồi đó. Bây giờ mình hồi hướng ha, thì mỗi tuần á quý vị ráng về niệm Phật, mỗi tuần ở đây đều nấu thức ăn hết, dịu ăn cũng bưởi, dịu qua cũng bưởi á. Chùa mình á không có lo, có Bồ Tát tới hết trơn à. Qua quệ nó đi á, tự nhiên có con của dịu ăn là dịu yến nó phát tâm đó, là thấy không? Quý vị thấy hay không? Ừ, cho nên quý vị về niệm Phật thì tuần nào quý vị cũng về niệm Phật. Nếu quý vị nhờ quý vị niệm Phật riết là đạo tràng mình đồ ăn ăn không hết vậy đó, tới ăn mệt nghỉ luôn vậy đó. Thôi bữa giờ đến tuần rồi 50 thùng xài à, tuần này 50 thùng xài nữa, mà tuần này 50 thùng nó thành 100 thùng, nó tẻ đợi tới 3 lớp một thùng luôn. Thế bây giờ chiều nay không biết có ăn hết không, chắc cô làm kem bữa quá. Tôi nói tôi kể mai thì thấy dư thấy là cô làm kem, thấy là cô làm kem. Quý vị thấy trên chùa chưa có đem xuống
lắm, bụi rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành Ma La. Bữa cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối,